biết mà không có cố chấp. Cái đó đúng. Ta biết hết mà ta không cố chấp. Ta không dính mắc, ta không bị kẹt, ta là người vượt qua, ta giải thoát thanh tịnh. Nếu ai khen được cái đó, ai thấy được cái đó, ai tu được cái đó, ai thành tựu được cái đó, người đó là người khen ta đúng. Mấy ông đệ tử Phật Quang Minh quá trời quá đất, bài pháp hôm đó hấp dẫn dữ dội lắm. Nó đúng như vậy đó. Thì bây giờ cần gì khen chê? Ta chấp cái ông bà La Môn mà chê ta đó, ông sống thêm 100 tuổi nữa ông chê. Ta là ta, ta tu hành thành tựu được đạo quả của ta, ta giải thoát thanh tịnh của ta. Mọi cái hiện tượng xung quanh ta làm chủ được một cách hoàn toàn. Cái đó là việc của ta, không dính dáng gì tới ổng. Chắc ông sống thêm 100, 200, 300 tuổi ông cứ chê đi. Ông chê mỏi miệng rồi ông đi rèn cái miệng khác, ông làm cái miệng bằng những kim loại quý để ông chê đi. Mặt khác cho ông chê, không tới đâu không ăn thua gì hết. Rồi Phật nói cái ông đệ tử mà khen ta đó, thiệt ra ông này chắc ông có cảm tình, ông có cảm tình với Phật, hay hoặc là có cảm tình với ông đệ tử nào của Phật đó. Thì Phật nói đáng thương, khen thì cũng được, nhưng mà muốn khen cho đúng á thì ông phải tu. Phải không? Ông muốn khen cho đúng thì ông phải tu. Ví dụ như bây giờ ông khen tôi là một ngày tôi chỉ ăn một bữa, ăn bữa ngọ thôi, tất cả những cái thức ăn còn lại cúng dường hết, đêm ngủ dưới gốc cây một đêm thôi. Nghĩa là một đêm chỉ ngủ dưới gốc cây một đêm, không ngủ đêm thứ hai. Vì sợ nếu mà ngủ đêm thứ hai á, thì lại có cái sự đắm mến cái chỗ ngủ đó. Cho nên ngủ xong một đêm sáng ngày cuốn gói đi chỗ khác. Ông khen cái điều đó đúng, tôi đang sống như vậy, tôi đang thực hiện, đang làm cuộc đời của tôi như vậy. Nhưng mà giờ có cái hay nhất là làm sao mà ông sống được như tôi thì ông khen hay à. Phải không? Đó. Thì như vậy từ đó người Phật tử chúng ta mới có được một cái kinh nghiệm, có được một cái nhìn. Là bây giờ ví dụ như ở đây tôi nói tại cái thiền viện này mà quý vị, nếu vị nào đó mà có cái niệm, có cái nghĩ rằng thử khen chê mấy ông thầy trong đây á, thì tôi đề nghị với quý vị khen chê như vậy đó. Ở đây tụi tôi có cái chủ trương vui lắm. Quý vị biết chủ trương sao? Cái mùa điều mà có trái đó, ở đây tụi tôi bị chửi nát hết. À, cái mùa mà ba cái điều của mình mà nó có trái, rồi mấy cái em nhỏ xung quanh nó đâu không biết. Điều thì là của mình trồng, nói của mình trồng cũng vậy thiệt, trong chùa trồng. À, anh em huynh đệ thầy trò chúng nhau mà trồng, để gì? Để có cái quê lợi đó rồi mua sắm nọ kia mà sống. Phật tử ủng hộ một phần, làm rẫy làm ruộng, rồi thì nghĩa là cố gắng trôi tròn sắp đặt thật là khéo mới có được cuộc sống mà nuôi dưỡng hàng 150 mấy người như thế này, với bao nhiêu những cái tiện nghi. Quý vị thấy nó không phải dễ, nó khó lắm, nó nặng nề lắm. Nhưng quý vị biết điều của mình vừa chín cái hộp vừa cứng, nó tới nó hái đi chơi, nó hái bằng ngày không được, nó hái bằng đêm. Rồi nó lựa cái giờ mà mình đi tụng kinh, nó vô nó hái, vì nó biết cái giờ đó mấy ông thầy lên chùa hết, không còn ông nào ngoài hết. Nó nhè cái giờ mà mình ngồi thiền, ngồi thẳng xương sống, nó vô nó hái. Sao mà hay có ông nào đi ngoài cái nó chửi nó giờ này mà mấy ông không lo tu, mấy ông đi ra giữ cái này đã không? Thì quý vị thấy đó, thì nó bây giờ phải làm sao? Thì bây giờ cuộc sống này thì nó phải có những cái mà nghe va chạm, rồi nó cũng phải có cái giữ gìn. Đó thì lúc đó tụi con nói thì tụi con cũng thông cảm với thầy chứ. Nhà tụi con ăn cơm thì thầy đây thầy cũng phải ăn cơm. Còn thì tụng kinh thì thầy cũng phải tụng bữa, nghỉ bữa ăn giữ chứ. Nếu mà đi tụng kinh hết tụi con phá hết rồi thầy lấy gì để sống. Thành ra cái vấn đề cuộc đời, cái vấn đề khen chê, thành ra tụi tôi mới có cái chủ trương như thế này. Quý vị biết không, nói như vậy nó đâu có chịu nghe. Nó đâu có sợ, bởi vì nó biết mình không đánh nó nè, mà mình cũng không kêu công an giao nó cho công an xử lý nữa. Mình không có gì hết mà chỉ rầy rầy sơ sơ rồi. Có nhiều ông thầy cũng nổi nóng, nói tao bạc tay mày á. Nhưng mà nói vậy là bậy rồi. Mình tu hành mà nói mày nói tao là nghe kỳ quá. Nó nhiều ông thầy cũng tức, nó tao bạc tay mày á. Nhưng mà thôi, đánh nó chi, đánh nó khóc rồi về, nó kêu cha mẹ nó lại còn phiền nữa. À, tôi đề nghị như thế này mà nó làm không được, mà có vẻ nó sợ. Quý vị biết sao không? Tôi nói trời nắng á, bắt được đứa nào lôi nó lại giữa đường kêu nó ngồi thiền cho tôi đi. À, kéo hai cái chân lên ngồi kéo như mấy ông thầy ngồi trong chùa đó. Dễ lắm con, thầy ngồi dễ, ông thầy ngồi 2 tiếng, 3 tiếng được. bây giờ con ngồi nửa tiếng thôi, con ngồi được nửa tiếng thì cho con hái. Có đứa nào mà dám ngồi, kéo lên là anh là trời, là anh lại lên. Lại thầy mai mốt thầy đừng tha con, đừng cho con ngồi thiền. Quý vị thấy nó giản dị à. Thì bây giờ cái vấn đề tôi nói vậy để thấy cái vấn đề khen chê. Thiệt ra nó có những cái việc làm thấy nó bình thường nhưng mà nó khó lắm. Ở đây tôi nói quý vị nha, có vậy chứ mà nó khó. Có nhiều người ở thành phố muốn tu lắm mà về đây tu không được. Cái gì đâu mới thấy sáng đánh nghe 3 tiếng bản đi ăn cơm. Ăn cơm về rửa chén chưa kịp, chưa làm những cái nghe 3 tiếng cồn đánh để đi làm công tác. Mà đi làm công tác mà ông nào mà còn lãng giảng cái ông tri sự ông làm. Ủa ông tri sự không có quyền mới lạ lùng. À, ông nào mà đánh bản đi công tác rồi mà còn đi lãng giảng, còn chưa chịu giác phước giác đồ, ông nói tại sao? Có bệnh hoạn gì, nếu bệnh hoạn đưa qua bệnh xá. Mà qua bệnh xá có ông thầy vui lắm. Ông thầy cũng nói là bệnh gì qua đây cũng chích ngay cái rúng hết. Tức cười. Mấy cái ông nhỏ sợ muốn chết luôn. Không cái bệnh đau bụng, bệnh đau gan gì qua đây tao chích ngay cái rúng là hết. Chích một lần là quản vía rồi. Đó, nên quý vị thấy à, vừa đánh bảng đi làm là phải đi làm hết. Rồi ra làm thì có người điều động, có cái người chủ trì công tác. Làm xong đúng giờ hay đánh giờ ăn hoặc là đánh giờ nghỉ là phải về. Về rồi đâu phải về mà ngồi đó mà cà kê dê ngỗng nói chuyện này chuyện kia được. Về thì phải lo dọn dẹp tắm rửa này kia nhanh nhanh rồi cái tới đánh bảng ăn cơm. Mà đánh bảng ăn cơm ha, đánh bảng ăn cơm rồi là tôi lên tôi ngồi ngay bàn giữa. Với trời xanh tôi được cái quyền ngồi ngay cái bàn giữa đó. Cho nên ha, đánh bảng là tôi lên tôi ngồi ngay bàn giữa. Mà anh nào đi trễ tôi ngó một cái là mấy anh khiếp rồi à. Bữa sau không có đi trễ được vậy, đánh bảng là phải lên hết. Anh ăn cơm xong rồi là xuống dọn dẹp nhanh nhanh rửa chén. Bữa nào mà anh nào bị cái phiên rửa chén thì nó hơi trễ một chút. Hay rửa chén xong rồi về nghỉ, nghỉ chút, một giờ đánh chuyển thức dậy. Mà đánh chuyển thức dậy lây quay, giặt đồ, giặt đạt gì một chút, một giờ rưỡi là bắt đầu học. À, học hoặc là nghe kinh hoặc là làm cái việc gì đó. Cho tới 4 giờ, mà 4 giờ ra rồi vừa xả thiền làm một cái công việc gì một chút. Vừa xả học hoặc là xả thiền làm một cái công việc gì một chút nữa là tới 5 giờ là ăn chiều. Mà ăn chiều quý vị biết dọn ở dưới cái tiểu trai đường đó. Anh mà anh đến trễ cái tô cơm của anh nhà bếp dẹp mất đi. Rồi đừng ở trong mà lát nữa anh vô nhà bếp đó mà anh lục. Anh lạng trạng vô đó là không được. Ở đâu đó nó có trật tự như vậy chứ. Coi nó như vậy nhưng mà nó vô là khó lắm. Nhà tới cái giờ ăn á mình không muốn ăn mình lên đến. Giờ ăn mà giờ muốn uống cà phê. Cà phê đâu uống. Cái chạy đi kiếm tầm bậy bạ vớ đại mà uống cà phê rồi thì hết ăn. Cơm đâu nữa ăn. Đó. Cho nên quý vị thấy như vậy thì muốn khen, muốn chê, muốn biết được nội tình của cái tổ chức đó, muốn thấy được cái thật, cái nội tại trong cái tổ chức đó như thế nào thì mình phải có gần gũi, quan hệ, rồi mình cũng phải là cái người mà có sống trong đó, nhận ra mới được. Thì ở đây tôi nói trên cái đời sống bình thường trong cái tổ chức này vui để cho quý vị nghe. Từ đó rồi quý vị mới nhận định, từ đó quý vị mới thấy lại trong cuộc sống của mình cũng vậy. Quý vị ơi, trong gia đình của mình, một gia đình ít nhất là cũng 5-3 người, nào là chồng, nào con lớn lên. Mà nhất là những đứa con lớn lên rồi, có khi trong lòng nó như thế nào đó. Dù sáng nay 7 giờ thức dậy mà 7 giờ nó vẫn còn nằm, nó quấn kính đó. Rồi mình đứng đó mình la. Mình la rồi có khi mình nổi giận, mình nói thế này nọ, chứ biết đâu nó đau bụng. Hay hoặc đêm hôm nó đi nhậu, nó dậy không nổi. Rồi mình phải làm sao? Phải thuốc men rồi đưa bác sĩ rồi vậy an ủi rồi chút ít gì đó thì cuộc đời nó như vậy mà đó, thì nó có cái sự cảm thông tìm hiểu để rồi mình có được một cái cuộc sống gọi là cuộc sống nha. Cái cuộc sống đẹp, cái hạnh phúc, cái giá trị, cái mà người này có thể trao cho người kia có thể nhìn ngó người nọ, có thể gặp nhau trên cái quả đất tròn này là như vậy đó. Chứ cái gì mà nó cũng khẳng định mình chỉ nhìn trên hình thức như thế này thế kia thì thưa quý vị khó lắm. Nhìn trên hình thức là nó không có đúng, nhìn trên hình thức là nó không có chính xác, mà nó phải đi vào trong cái thực tại như vậy đó. Thì cái câu chuyện trong kinh mà tôi vừa kể đó, thì hai thầy trò của ông Bà La Môn đó, hôm đó Phật nói với các vị tỳ khưu ở trong tỉnh xá Trúc Lâm, Phật nói chấp cho hai thầy trò nói cái miệng đó bằng kim loại chửi suốt đời, nói cái miệng nó bằng các cái loại gì quý nhất ca tụng suốt đời, không dính dáng gì tới ta hết. Mà ta có cái gì? Ta có cái đặc biệt biết tất cả mà ta không cố chấp cái gì hết. Cái đó cái các con phải học. Đó thì bây giờ cái bài học hôm nay của người Phật tử chúng ta, trong cái mùa rằm tháng 10 hạ nguyên mà gọi là mạc rệt này đó, cuối năm rồi thì phải mạc rệt chứ sao? Thì chúng ta phải học cái đó. Phải học cái mà người ta khen không tới, cái mà người ta chê không ăn thua gì hết. Khen không tới, chê không ăn thua gì hết thì mình mới vững được. Cho nên tôi nói quý vị nghe, mình nghe khen rồi mình bị cái khen đó nó bốc lên. Rồi khen, ví dụ như khen, ví dụ như trường hợp như tôi chẳng hạn, lâu lắm á tôi mới được mạnh khỏe, phải không? Nhưng mà Phật tử tới thấy xa thầy, rồi thấy thầy hồng hào quá, thầy khỏe mạnh dữ. Thì ngay cái lúc mà mình khỏe mạnh họ nói như vậy thì mình lỡ buổi chào bữa nay mình khỏe mạnh, nhưng mà chiều lại cái trời gió rét cái uống thuốc cảm, bữa chào cái ho hai ba bữa không xong cái đi nhà thương, đi nhà thương không xong vô hồng bàng nó cái phổi lủng. Thì quý vị thấy nó nhanh chóng, nó có gì đâu thiệt đâu nè, không có gì thiệt hết. Như vậy làm sao người Phật tử chúng ta, mình phải để ra ngoài cái khen và cái chê. Quý vị nhớ cái đó là cái mà để quý vị học đạo, quý vị đi chùa, quý vị làm đạo, quý vị tu hành, quý vị tương trợ với nhau. Không phải là mình không có cái nghe ngóng, không có cái tiếp thu, không có cái nhận định. Nhưng mà nhớ là nhận định khen chê cái đó bên ngoài không ăn thua gì. Khen đúng cũng được, mà chê đúng thì mình, nếu mà chê mình đúng thì mình sửa, còn khen mình đúng thì bỏ ngoài tai, ăn thua gì. Bởi vì trên cái con đường này tôi đã nói với quý vị rằng, từ ngay bây giờ này mà cho tới cái ngày mà tu thành Phật đó, không phải là giản dị, không phải là ngắn ngủi, mà nó phải trải qua một thời gian dài lắm chứ không phải là ít. Thì đó, trong một bài kinh Phật đã nói như vậy. Thêm một điều nữa như thế này, cái này là cái bệnh của chúng sinh, nhất là chúng ta đừng có bao giờ lượm lặt những cái tình cảm khen chê với nhau. Trong cuộc sống này xây dựng khen chê với nhau bằng những cái lượm lặt tình cảm, mà quý vị phải khẳng định, phải loại nó ra đi. Mình là người Phật tử chân chính, mình nhắc nhở nhau những cái điều gì, những cái lời gì, những cái kinh điển gì, những cái pháp gì để mình tu được. Hãy loại nó ra, tất cả những cái tình cảm, những cái riêng tư, những cái mà mình gọi là làm để mà được lòng, để mà lấy lệ, làm để mà cho chị vui. Tôi nói như thế để mà cho chị vui gì đó, mấy cái đó thưa quý vị, nếu mình là người Phật tử chân chánh phải loại cái đó. Cho nên ở đây tôi có dẫn cái câu như thế này, tôi nói là đừng bao giờ lượm lặt những cái tình cảm này nọ, rồi hoặc khen hay là chê. Cái ấy chẳng những nó không đúng mà nó còn làm hại đến cái tư tưởng tu hành của chính mình. Ở đây quý vị chưa có làm thầy, phải không? Chứ còn trong chùa, ví dụ trường hợp như tôi có làm thầy, tôi biết có những đứa đệ tử nó thích tình cảm lắm, nó dữ dằn lắm, nhưng mà nói tình cảm nó nghe nó chịu à. Mà quý vị biết không, nếu mình biết đệ tử của mình mà nó chịu như vậy mà mình đem tình cảm mình nói với nó, là tức là mình dẫn nó vô địa ngục. Cho nên mấy đứa đó là mình phải dỗ nó bằng năm cái ngón tay sắt này nè, không có sử dụng tình cảm, thương nó nhưng mà càng phải như thế đó. Để chi? Để huấn luyện nó. Cái đó không phải thiệt con ơi, mà cái thiệt trong cuộc đời này nó cay, nó chua, nó đắng, nó mặn, nó nồng. Nó giống như gì là gì? Nó giống như là uống nước trên muối vậy đó. Nó ngọt ngọt cũng có, mà nó mặn mặn cũng có, nó chua chua cũng có. Nó không phải thường một thứ ngọt. Thì bây giờ trong cuộc sống của người Phật tử chúng ta cũng vậy, thưa quý vị. Mình tu hành là mình giúp đỡ nhau bằng những cái gì chân thật. Mình tương trợ, mình nói với nhau, mình làm cái việc gì bằng cái lòng, bằng cái chân thật của mình. Đừng có sử dụng tình cảm, đừng có sử dụng cái gì máy móc. Máy móc tình cảm, tất cả những cái đó có khi nó làm hại. Nó làm hại, nó làm hỏng đi cái chuyện đạo lý, và nó làm vỡ đi, lỡ đi cái chuyện tu hành của quý vị. Vì vậy cho nên tôi mới dẫn cái câu này để nhắc cho quý Phật tử nhớ. mình là người tu hành, dĩ nhiên là ai cũng có tình cảm, ai lại không có tình cảm thưa quý vị? Ai cũng có tình cảm hết, ai cũng muốn được nuông chiều nè, ai cũng muốn được người ta khen mình nè, ai cũng muốn được có nhiều người thương nè, ai cũng muốn mình được cái nọ cái kia nè. Nhưng mà quý vị biết không, cái muốn ấy 100 lần muốn thì được, nhiều lắm là 20-30. Tôi nói là 100 cái muốn thì được chừng 20-30% cái muốn đạt, là người đó là phước lớn lắm rồi. Chứ còn ít khi nào mà muốn cái gì mà được cái này, không bao giờ mà được như vậy. Cho nên cái sử dụng về tình cảm, đó là cái điều mà người Phật tử chúng ta đừng bao giờ sử dụng. Sử dụng tình cảm đã như thế, thêm một bước nữa, quý vị cũng nhớ cho, đừng bao giờ sử dụng ác cảm, phải không? Tình cảm không sử dụng mà cũng đừng có sử dụng ác cảm. Sử dụng ác cảm thì nguy lắm. Mà mình á, ta nói là khi thương thì cái ấu là ở dưới miền Tây nó có gai có gốc, nó giống như cái cục gì đen đen. Ta nói là khi thương thì cái ấu nó cũng còn, mà khi không thương á thì cục đạn nó cũng không còn. Cục đạn nó còn nó mới chạy được mấy cái máy, mấy cái bạc đạn đó. À, quý vị thấy mấy cái bạc đạn của xe cộ luôn luôn, mấy cục đạn bên trong là nó còn. Cục nào mà nó hư mẻ chút là phải loại nó ra chứ không có làm hư. Mà ngộ lắm, trên đời này khi thương á, thì cái ấu nó giống như cái sừng trâu cà quăng cà queo mà nó cũng còn. Còn cái cục đạn còn mà nó cũng không còn. Thì như vậy người Phật tử chúng ta đừng sử dụng tình cảm là một. Cái đó là cái điều răn mà Đức Thế Tôn đã răn chúng ta. Tuy nhiên ác cảm chúng ta đừng bao giờ quý vị nhớ. Cho nên ở trong cái vấn đề ngôn ngữ của nhà Phật, Phật dạy nếu người tu hành nói một cái điều gì đó, làm một cái việc gì đó, phát biểu một cái hành động, hay là biểu diễn một cái hành động gì đó, thì phải bằng gì? Phải bằng cái tâm chân thật của mình loại ra tất cả những cái ác kiến, ác cảm, những cái dị kiến, những cái mà mình thấy người nọ người kia thế nọ thế kia đó, loại ra cái đó. Thì như vậy cái việc làm của mình tương xứng mới là gần gũi với lời của Phật dạy. Chứ còn mình để cái ác kiến ác cảm của mình vô là trật. Mà làm sao ác kiến ác cảm được? Quý vị nhớ, cái cao quý của đạo Phật chúng ta, cái lời dạy mà có thể nói là các tôn giáo khác chưa hề có, cái đó là gì? Phật nói tất cả chúng ta đây đều là Phật sẽ thành hết. Quý vị lật lại tất cả các kinh điển đại thừa, quý vị gặp cái câu nói đó của Phật. Mọi người đây đều có khả năng thành Phật hết, các vị đều là Phật hết. Nhưng mà tại các vị không chịu làm Phật, cho nên là còn ở chỗ này chỗ kia, người ở thành phố, người ở Bình Dương, người ở Vũng Tàu, người ở đâu thôi. Tại vì mình chưa chịu làm Phật. Chứ còn thì Phật nói tất cả chúng ta đều là Phật sẽ thành hết. Cứ từ trên cái lời nói đó, lời nói mà Phật sẽ thành, lời nói mà phát huy cái khả năng thành Phật của mình đó, thì có gì thương nhau, có gì ghét nhau, có gì bỏ nhau, có gì hận thù nhau đâu nữa, phải không? Vì vậy cho nên ở trong nhà Phật nói đến từ bi là cái từ bi vô điều kiện. Cái từ bi của đạo Phật là cái từ bi nhìn ở trên cái phương diện mọi người đều có cái Phật tính như nhau, chứ không phải là nhìn thấy chị này lùn, chị kia mập, chị kia giàu, người đó nghèo. Cái đó không phải. Không phải là tại chị giàu mà tôi thương chị, hoặc là tôi thấy chị bệnh quá tôi thương chị, hoặc là tôi thấy chị có cái gì nó hợp với tôi thương chị. Phải, Phật không có cho cái vụ đó. Mà Phật nói rằng mọi người đều có khả năng thành Phật. Tuy rằng mang cái hình thức người này là người nữ, người này là người nam, người này là người mập, người này là người giàu, người này là ở biên cương, người kia là làm quan làm viết gì đó. Cái đó chỉ là những cái quả báo trên cái hình thức này thôi. Còn cái chúng là ai cũng là Phật hết. Cái này là cái vinh dự nhất ở trong đạo Phật, mà Phật đã là cái người thể nghiệm, đã chứng nghiệm, chỉ dạy lại cho chúng ta. Bản thân Đức Phật đã thực nghiệm trọn vẹn cái đó, Ngài đã thành Phật, Ngài chỉ lại cho chúng ta. Thì tất cả chúng ta đây là những đứa con của Phật, tin và áp dụng như vậy thì nhất định rằng tất cả chúng ta đây đều sẽ thành Phật hết. Nói tới đây, tôi có một cái bài kệ ghi lại. Bây giờ tôi đọc cái bài kệ đó để cho quý vị thấy. Bởi vì có nhiều khi có nhiều cô nói sao mà nghe thầy nói kinh, thầy giảng kinh, thầy nói chuyện, thầy cả cũng mấy ông đàn ông không, thầy bỏ rơi tụi con Phật tử nữ, Phật tử nữ không à. Mà quý vị thấy không, ở trong cái chỗ hội giảng của mình là toàn là người nữ à. Ví dụ bây giờ mình nhìn trước mặt đây á, ví dụ trong cái nhà này bây giờ là 200 vị, thì quý vị thấy là mấy ông nam mình có chúng có chút bên này à, mà toàn là mấy bà không à. Lại có người nói sao con nghe thầy nói toàn y như thầy nói cho mấy ông nam nghe, còn tụi con thầy thấy luôn, thầy chê tụi con sao tu cũng thành Phật hay sao? Không có đâu quý vị, ai cũng thành Phật hết. Mà tôi nãy giờ tôi nói hết hơi, tôi nói là quý vị sẽ là Phật hết, mà nó là Phật nói, tổ nói, thầy nói. Bây giờ tôi nói lại lời nói của tôi thì nó ví dụ như lời nói của hòa thượng là một ký, lời nói tôi thì có dài ba trăm gram à. Mà tôi nói cũng không sai đâu, Phật nói là tất cả đây đều là thành Phật, đều là Phật hết á. Thì có cái bài kệ thế này, bài kệ này là bài kệ nói về cái khả năng của mấy cái người mà mấy người nữ á, tu hành thành Phật á. Một vị tỳ khưu ni, bà này thì nghe đâu đẹp lắm, cho nên rồi bữa đó có cái duyên, bà mới đi ngang qua một cái vùng, đó là cái vườn hoa, rồi mới đứng nghỉ mát ở dưới cái vườn hoa đó. Rồi cái bọn ma vương á, nó mới dùng cái lời nó ghẹo chọc, nó cám dỗ bà à. Thì cái lời đó nói như thế này: này nàng tỳ kheo ni, dưới gốc cây sa la đang nở nụ tâm hoa, nhan sắc nàng tuyệt đẹp à, không ai dám sánh bằng. Tại đây nàng đã đến trong tư thế như vậy, nàng ngu dại kia ơi, không sợ cám dỗ sao à? Ma vương nó dùng cái lời này nó ghẹo bà. Nhưng mà quý vị nhớ đây là cái bà tỳ kheo rồi, bà tỳ kheo đi đã chứng quả rồi. Thì bà trả lời với ma vương như thế này: trăm ngàn người cám dỗ có đến đây như ngươi, mảy lông ta không động. Thành ra quý vị thấy người nữ mà nói vậy là phi thường lắm chứ. Gặp ma vương chứ không phải là gặp mấy người thường nha. Mình mà nghe nói ma vương là mình cuốn gió rồi. Nghe nói người thường thì mình còn dám đứng lại mình nói này nói kia, chứ mà nghe nói ma vương thì thôi mình cuốn gió. Nhưng cái bà này bà nói: trăm ngàn người cám dỗ có đến đây như ngươi, mảy lông ta không động. Ta không gì sợ hãi, ác ma ta cũng không sợ. Ta đứng đây một mình, ta có thể biến mất hay vào trong bụng nhà ngươi. Ta đứng giữa hàng mi, ngươi không thấy ta được. Vốn tâm khéo điều phục, thần túc khéo tu trì, ta thoát mọi trói buộc. Ta đâu có sợ ngươi, này bọn ác ma kia. Đó. Thì cuối cùng của cái buổi nói chuyện hôm nay, tôi dẫn đến cái bài kệ này để cho bên quý Phật tử, bên giới quý cô thấy. Ngay trong cái thời của Đức Phật đã có những người nữ tu hành, có rất nhiều người nữ tu hành thành đạo, thành Phật. Mà cái người mà có thể nói là tiêu biểu là bà dì của Phật, tức là bà Maha Ba Xà Ba Đề đó. Thì quý vị biết rồi, mẹ của Phật là bà Ma Gia Phu Nhân. Sau khi sanh Phật chỉ có 7 ngày thôi là bà đã thác sanh về tiên giới. Cái người mà nuôi nắng, ẩm bồng, giáo dưỡng Phật Thái tử Tất Đạt Đa đó là chính cái bà Ma Ba Xà Ba Đề này. Thì cái bà này sau khi lớn lên và Thái tử Xí Đạt Ta đã thành đạo, về hoàng cung thăm, bao nhiêu người trong hoàng tộc đã được Phật nhận xuất gia, mà phần nhiều là mấy ông không? Đa số là mấy ông trưởng giả, mấy ông cư sĩ, mấy ông hoàng con, mấy ông hoàng nam, mấy ông hoàng tử, được không? Mà cái nhóm về mấy bài Phật không đá động, cả bài Gia Du Đà La Phật không đá động tới. À, thì quý vị thấy mấy bà thiệt thòi ghê á, tức lắm chứ. Nhất là cái bà mà Ma Ba Trà Ba Đề này, bà nói hồi nhỏ tôi nuôi ông mà mẹ ông 7 ngày sanh ra là bà đã mất rồi, cuộc sống của ông mọi sự chăm sóc tôi nuôi, bây giờ về đây không có nói gì tới chuyện tu hành của tôi hết trơn, nói mấy cái ông không, cái gì cũng là mấy ông hết, cúng dường rồi kêu đi xuất gia rồi kêu gì gì cũng mấy ông không, còn cái tụi tôi bỏ. Rồi sao nữa, sau một thời gian đến cái lúc mà bà Ma Ba Trà Ba Đề này bà không chịu nổi nữa, bà nói là bây giờ phải xuất gia thôi, mà Phật thì ở xa, từ cái chỗ hoàn thành mà đến chỗ Phật đi mấy chục cây số đường. Mà quý vị biết một bà hoàng mà đi thì đi bộ, cho nên bà đi quần áo lang thang, rồi thì chân cẳng rướm máu, giày dép đứt hết. Nhưng mà đi tới nơi vô Phật không có tiếp. Có người vô bạch Phật nó có bà Di Mẫu tới, Di Mẫu tức là bà mẹ đó, mẹ kế đó, tới thăm ngài, xin ngài xuất gia. Đức Thế Tôn nói thôi đi, thôi để mấy bà ở ngoài thì đừng kêu đây, kêu đây phiền lắm, mấy bà khóc lóc và mệt lắm. Năn nỉ nhiều lần, mấy lần Phật nói không, Phật nói là không được. Rồi cuối cùng rồi A Nan đi công tác gì đó về, thấy Di Mẫu vậy thôi, tóc tai bù xù, quần áo thì nó xóc xếch, chân cẳng máu me tùm lum, mặt mày tèm đen rút rút. Mà hỏi sao Di Mẫu, vì A Nan là cũng là em, cũng là một ông hoàng, thì A Nan thấy vậy động lòng, Di Mẫu tới đây mà tại sao Đức Thế Tôn không tiếp? Thì bà khóc, bà nói ta tới xin chức gia mà Đức Thế Tôn nói ta không cho ta tu, chẳng những không cho ta tu mà cũng không cho đám mấy bà tu. Kỳ quá, không cho mấy bà tu. Phật nói mấy bà tu là mệt lắm. Rồi A Nan thấy vậy nói thôi Di Mẫu ở đây đợi con vào thưa Đức Thế Tôn. A Nan vô thưa Phật, Phật nói này A Nan, nếu ngươi biết như ta thì ngươi đừng nói, ngươi biết như ta thì đừng nói. A Nan cũng chưa chịu. Nghĩ một chút ra an ủi bà già ngoài kia, Di Mẫu cứ nghỉ ở đây đi, chưa cho vô tỉnh xá nghe, ở ngoài cổng á, đâu có vô tỉnh xá dễ dàng, tỉnh xá là người tăng mà, mấy cô cũng giống như ở đây nhà bếp của Thường Chiếu vậy, cúng dường thì nấu ngoài kia, cúng đây vô đây, trong này chư tăng không à. A Nan vô năn nỉ lần thứ hai, Phật nói thôi A Nan, nếu mà ông biết như tôi thì ông đừng có năn nỉ. Bởi vì giáo pháp của tôi nếu mà có mấy bài xuất gia thì nó thêm có những cái chuyện lúng túng cho tôi, giải quyết không được. Nhưng mà A Nan cũng chưa chịu thua. Lần thứ ba vô nữa, bạch Đức Thế Tôn, ông mới kể. Hồi đó sanh ngài ra 7 ngày, bà mẹ của ngài mất như thế nào, rồi Di Mẫu cực khổ nuôi nắng ngài như thế nào, rồi cái khi mà ngài bỏ ngài đi tu, Di Mẫu khổ như thế nào. Nuôi lớn lên rồi bỏ đi tu, khổ sở đủ thứ chuyện, mà bây giờ xin đi tu chứ xin làm cái gì mà ngài không cho. Khi đặt cái vấn đề đó ra rồi thì Phật nói được, nhưng mà ta có mấy điều. Ngươi ra nói với Di Mẫu, nếu Di Mẫu chịu quân thủ mấy cái điều đó thì ta cho xuất gia, cho thành lập giáo hội ni đoàn. Thì A Nan ra nói Di Mẫu, Di Mẫu nói bây giờ Đức Thế Tôn có ra 100 điều tôi cũng chịu nữa. Chứ đừng nói là 7-8 điều, 5-6 điều gì, bây giờ ngài có ra 100 điều cũng được. Thì đó không có gì lạ, đó là bát tỉnh pháp. Bát tỉnh pháp thì cái đó là cái di huấn cho tới bây giờ mà giới ni phải giữ đối với chư tăng. Thiệt ra thì cái này nó cũng không phải là cái gì lạ thưa quý vị, bởi vì bên phía người nữ nó có những cái nghiệp về cái thân, về cái tâm, về cái sinh hoạt của quý vị, nó có những cái mà bên giới nam không có. Nó có những cái tâm trạng, nó có những cái hoàn cảnh, nó có những cái quan niệm, nó có những cái kiến thức hiểu biết gì gì của bên ni bên tăng không có, không giống như vậy. Vì vậy cho nên Phật mới là khó khăn chuẩn bị. Cái khó khăn này là cái khó khăn để làm thành, chuẩn bị cho một cái người đủ tư cách đại diện cho ni, đủ tư cách để mà thành lập cái giáo hội ni, đủ tư cách để mà khai Phật về sau này hướng dẫn ni chúng. Chứ đâu phải Ngài là cái người quên ơn, đâu phải Ngài là cái người mà không nhớ cội nguồn. Nếu Ngài quên ơn không nhớ cội nguồn thì Ngài trở về Ca Tỳ La Vệ làm gì? Cho đến quý vị biết, khi mà Phụ Hoàng Tịnh Phạm Vương qua đời thì đích thân Ngài cung tống cái kim quang mà đó. Thì khi mà Phật nêu những vấn đề đó ra thì bà Di Mẫu bà chịu, bà chịu thì Phật nói được rồi, A Nan mời bà vô đây. Mời bà vô rồi Phật sắp đặt cho bà được xuất gia. Rồi từ đó về sau thì có được cái đoàn của bên ni tu hành. Thì hôm nay trong cái ngày rằm tháng 10 này, cái chủ đề mà tôi nói nãy giờ là nói đến cái vấn đề khen chê ở trong đạo Phật. Cái vấn đề này là vấn đề hết sức thông thường, nhưng mà nó là vấn đề trọng yếu đối với Phật tử chúng ta. Tôi biết có rất nhiều người Phật tử đi chùa lâu mà bị chê rồi bỏ không đi chùa nữa. Quý vị có đồng ý vậy không? Rồi tôi cũng biết có rất nhiều người Phật tử học đạo rất là lâu, học đạo với hòa thượng này với hòa thượng kia, nhưng mà bị những cái tiếng khen dỏm, tôi nói khen dỏm, rồi thì cũng hư hỏng cuộc đời tu không tiến. Vì vậy cho nên vấn đề khen chê nó là một vấn đề không phải là đơn giản thưa quý vị. Tuy nhiên như thế, nó là một cái vấn đề nó ảnh hưởng, nó gắn liền, nó sâu sắc, nó dính với cái cuộc đời của mình. Thì bây giờ làm sao mình là người Phật tử trong cái đời sống của mình đó, mình giữ gìn như thế nào cái khen đó nó cũng không phải là thiệt, mà cái chê ấy nó cũng không phải là thiệt. Cũng giống như Phật nói vậy đó, khen cũng không đúng mà chê cũng không đúng. Chỉ có khi nào biết được rằng, biết cái gì, mình biết tất cả mà mình không có cố chấp cái nào hết, cái đó mới là đúng đó thưa quý vị. Thì chúng tôi rất mong mỏi, mong mỏi cho toàn thể quý Phật tử, quý vị càng đi chùa nhiều chừng nào, quý vị càng học đạo lâu chừng nào, quý vị càng thờ Phật, càng niệm Phật, càng ăn chay, càng làm phước bố thí, càng tu tập nhiều chừng nào, thì quý vị càng phải bỏ ra ngoài cái khen chê. Hãy loại nó ra ngoài cái khen chê đi. Khen cũng được, chê cũng được. Chê đúng thì mình sửa, mà khen đúng thì coi như là gió thổi bên ngoài thôi. Mình phấn khởi để làm cái việc, để tu tập, để mà thành tựu được cái đạo nghiệp của mình. Phật luôn luôn nhắc chúng ta, cái chủ yếu của Phật là biết tất cả mà không có cố chấp. Thì bây giờ mình là người Phật tử, đừng cố chấp khen chê. Quý vị có đồng ý vậy không? Đừng cố chấp khen chê. Khen cũng được, chê cũng được. Nhưng mà quý vị nhớ nha, mình làm tầm bậy mà người ta chê mình mà mình nói mình không cố chấp là không được. Phải không? Mình cũng phải nói lại chút chứ. Mình làm tào lao quá mà người ta chê mình thì mình phải sửa. Đó. Còn ví dụ như mình làm cái gì đó mà đúng mà người ta khen mình thì cái đó là bình thường, có gì đâu. Nếu mà có ai khen như vậy nói, mô Phật, cái đó là tôi cũng ráng thôi, chứ thiệt ra làm sao làm được. Ví dụ như nói thầy giỏi quá, trời ơi, ở đây đông đảo mà quý thầy thiệt là làm được giỏi. Trời ơi, 100 mấy chục người làm nói chứ không phải mình tôi đâu quý vị ơi. Đó. Thì mình nói được cái câu đó thì cái lỗ mũi của mình nó bình thường, chứ nó không có nở thêm tí nào hết. Chứ nếu mà nghe ai nói như vậy, cái đó tôi làm mà chứ, mấy ông ở đây cũng dở ẹt, không có biết gì đâu, tôi làm không. Thì quý vị thấy cái khen cái chê nó quan trọng như vậy đó. Thì như vậy muốn tu tiến, muốn tu cho tới nơi tới chốn, muốn tu cho đúng với tinh thần của Phật, và để từ đó mình có được cái niềm vui, đạt được cái chân tinh thần tu hành thanh tịnh giải thoát của Phật á, thì khen chê phải bỏ ra ngoài. Quý vị nhớ ha, khen chê phải bỏ ra ngoài tai. Đừng có đặt cái vấn đề khen chê trong cuộc sống của mình, mà luôn luôn giữ vững, học hiểu Phật pháp chân chính, áp dụng Phật pháp chân chính, tu tập hằng ngày Phật pháp chân chính thì mình sẽ đạt được như Phật. Phật tu thành Phật, chư vị tổ sư, chư vị Bồ Tát, các bậc thầy của mình tu thành Phật thì mình tu cũng thành Phật. Quý vị đừng có sợ, quý vị nhớ cho, đừng có sợ rằng Phật là cái người đặc biệt, nhiều đời kiếp tu hành rồi cho nên ngài tu thành Phật dễ dàng, còn chúng con đây là phàm phu tục tử, quý vị đừng bao giờ nói câu đó nghe. Ai cũng phàm phu tục tử hết mà ai cũng là Phật hết. Phật nói cái câu mà Phật nói ai cũng là Phật hết là Phật nói, không phải là tôi nói, phải không? Ai cũng là Phật hết, mà chỉ có cái điều bây giờ muốn làm Phật hay là không. À, cái vấn đề đó mình đặt ra cho mình đó. Bây giờ quý vị có muốn làm Phật hay là quý vị cứ muốn làm người này người kia hoài? Nếu muốn làm Phật thì mình gắng một chút, mình cố gắng một chút thì mình sẽ là Phật thôi. À, thì bây giờ trước khi dứt lời tôi nói cái một cái công thức này để cho quý vị cố gắng mà quý vị làm Phật trong mọi cái hoàn cảnh, trong mọi phút giây, trong mọi sinh hoạt hàng ngày của quý vị. Đó là như thế này: người ta khen mình đừng để lời khen đó dính, người ta chê mình đừng để lời chê đó dính. Cái đó là cái bước đầu tôi đã nói hồi sáng tới giờ rồi. Bây giờ kế nữa, cái gì? Suy nghĩ bậy, suy nghĩ vì tham sân si, bỏ đi, thì tức là quý vị sống được với Phật. Nói năng bậy, nói năng vì tham sân si, đừng nói, tức là quý vị sống được với Phật. Mọi hành động của mình luôn luôn được nuôi dưỡng ở trong cái tinh thần sáng suốt, bình tĩnh, an ổn, đúng như Phật dạy, thì đó là quý vị sống đúng với cái chân tinh thần của Phật. Quý vị là con Phật. Trong cái ngày lễ Hạ Nguyên rằm tháng 10 năm nay, đại diện cho Hòa Thượng Viện Chủ, toàn thể chư tăng trong thiền viện thường chiếu, chúng tôi xin được kính gửi đến toàn thể quý Phật tử, quý huynh đệ đây lời chúc mừng rằng tất cả chúng ta là con của Phật, là đích tử của Phật, là những người Phật sẽ thành đúng như Phật nói. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Theo thường lệ thì buổi chiều tập thiền, nhưng mà vì ngày hôm nay là cái ngày rằm cho nên buổi chiều hôm nay thì có cái lễ quy y, vì vậy cho nên chiều hôm nay không có tập thiền được. Vậy thì mong rằng tháng sau mới bắt đầu cái tập thiền. Chiều nay 1:30 là cái lễ quy y. Sau khi nghe giảng xong, quý vị cứ ngồi ra thông thường nha, rồi đứng dậy, rồi lát nữa rồi cúng ngọ, rồi quý vị thọ trai. Chùa của mình thì vườn rộng đó, thì dọn bàn ghế rồi quý vị cứ tự nhiên tới dọn ăn, rồi mời thì mình cứ đi lãnh phần ăn tự nhiên. Ăn xong rồi thì quý vị nghỉ ngơi khỏe, rồi tới chiều thì ai quy y thì 1:30 quy y. Tới khoảng chừng 4:00 thì cái lễ của mình nó mãn. Rằm của mình tổ chức rồi nó đơn giản vậy thôi, chứ không có gì. Cái quan trọng làm sao là mỗi vị học được Phật pháp, quý vị cố gắng học Phật pháp, hiểu Phật pháp, thì cái đó là cái hay, cái đúng. Bây giờ xin quý vị chắp tay lại để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.
lực đạo mà về thấy thương. Lúc lùa sanh tử vẫn vương ở nơi Phật tất an thương đời đời. Đời nên đây có đôi lời nhắc người sống của nơi thời biệt ly. Cảnh đời năm nỗi đầu đi tình ân của mẫu nay thì cách xa. Cảnh đời mưa bóng của tình thâm vinh đời tại xa hồi này. Cảnh đời nào khác chùm mây tình chồng nghĩa vợ hôm nay xa lìa. Cảnh đời như bạc nước kia tình thương cho mấy cũng lìa với nhau. Cảnh đời như gió thời mau tình thương con cháu thấu sao cũng liền. Cảnh đời như bể lâu chưa tình bằng có hữu cũng chưa đổi đường. Cảnh đời như thở xa xuyên tình thâm tiếng thuộc cũng thường cách nhau.